À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête.
Trung tâm văn hóa Pompidou được đặt theo tên Tổng thống Pháp Georges Pompidou, người lãnh đạo nước Pháp giai đoạn 1969-1974. Tổng thống Georges Pompidou vốn là một người say mê nghệ thuật đương đại. Trong văn phòng của ông ở Điện Élysée có rất nhiều đồ trang trí theo phong cách hiện đại. Vào năm 1969, Tổng thống Georges Pompidou quyết định cho xây dựng một trung tâm đa văn hóa, trong đó có một bảo tàng nghệ thuật đương đại. Georges Pompidou thời đó tin rằng nghệ thuật hiện đại và đương đại có thể chạm tới công chúng và bảo tàng đa văn hóa sẽ giúp cho kinh đô ánh sáng khôi phục lại vị thế nổi bật trên thế giới. Vị thế mà Paris đã để lọt vào tay thành phố New York của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Pompidou đã cho tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế, thu hút tới 681 kiến trúc sư tới từ 49 nước. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi thiết kế với quy mô tầm cỡ như vậy được tổ chức tại Pháp. Và cuối cùng, Ban giám khảo quốc tế đã chọn bản thiết kế của ba kiến trúc sư trẻ chưa có tiếng tăm, Reno Piano, Richard Roger và Gianfranco Franchini.
Trung tâm văn hóa Pompidou được Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing khánh thành vào năm 1977, 3 năm sau khi Tổng thống Georges Pompidou qua đời. Vào thời kỳ đầu, Trung tâm văn hóa Pompidou thường được gọi là Beaubourg vì trung tâm này nằm trong khu phố Beaubourg của Paris.
Tuy nhiên, lối kiến trúc hiện đại của tòa nhà khiến trung tâm văn hóa Pompidou bị ghét bỏ, ghẻ lạnh. Người Paris vốn quen với vẻ đẹp kiều diễm, hòa lệ của các công trình kiến trúc lịch sử lâu đời, thấy Beaubourg thật là chướng mắt. Đó là bởi vì mặt ngoài của tòa nhà bằng thép và kính chằng chịt đường ống to và dài, giống như các đường ống dẫn dầu, dẫn khí ga. Cũng chính vì thế mà trong suốt nhiều năm, người ta đặt biệt danh cho trung tâm văn hóa Pompidou là nhà máy lọc dầu hay nhà máy sản xuất khí ga. Đối với người dân Paris, Beaubourg trông giống như một nhà máy công nghiệp hơn là một trung tâm văn hóa. Người Paris vốn tự hào với nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris đã hài hước, mỉa mai gọi trung tâm Pompidou là Notre-Dame des Tuyaux, tạm dịch là Đức Bà của các đường ống. Nhưng không mấy ai biết rằng các kiến trúc sư thiết kế như vậy là để tiết kiệm được nhiều không gian bên trong tòa nhà. Các đường ống được chia theo màu sắc. Đường ống màu xanh lá cây là đường ống dẫn nước. Đường ống màu xanh da trời là hệ thống điều hòa không khí. Đường ống màu vàng chứa đường dây điện. Hệ thống làm mát được đặt trong đường ống màu trắng. Còn màu đỏ dành cho cầu thang bộ và cầu thang máy, biểu tượng cho sự kết nối về giao tiếp. Nhiều người ghét cay ghét đắng lối kiến trúc hiện đại này, coi đó là vụ tai tiếng Beaubourg. Beaubourg còn bị chỉ trích nặng nề là một sai lầm thế kỷ. Thậm chí, khi Tổng thống Georges Pompidou qua đời, vị Tổng thống kế nhiệm là Valéry Giscard d'Estaing đã muốn dừng dự án xây dựng Beaubourg. May mắn cho Beaubourg là Jacques Chirac, khi đó là Thủ tướng Pháp và sau này cũng đã trở thành một Tổng thống, đã quyết giữ gìn di sản của Tổng thống Georges Pompidou.
Đây cũng là may mắn của nước Pháp nói riêng và của người yêu nghệ thuật đương đại nói chung trên thế giới. Bởi vì sau 40 năm tồn tại vượt qua mọi chê bai, chỉ trích, từ cái mà người ta gọi là cái bộ cốc xấu xí, con quái vật gớm ghiếc hay một sai lầm thế kỷ. Giờ đây, trung tâm văn hóa Beaubourg đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật đương đại trên toàn thế giới, là trung tâm văn hóa lớn nhất châu Âu và là một trong những công trình thu hút nhiều du khách nhất Paris hoa lệ, chỉ sau tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà Paris.
Thực ra, ngay sau khi mở cửa đón khách, trung tâm văn hóa Pompidou đã gặt hái được những thành công rực rỡ, bất chấp những chê bai về kiến trúc bên ngoài. Chỉ trong năm hoạt động đầu tiên, trung tâm đã đón hơn 6 triệu lượt khách. Trong suốt hơn 40 năm, tổng cộng đã có hơn 100 triệu lượt khách tới thăm Beaubourg. Năm 2016, do ảnh hưởng của khủng bố, lượng du khách tới thăm các công trình ở Pháp nói chung và ở Paris nói riêng đều giảm mạnh. Trung tâm văn hóa cao 8 tầng, rộng 10.000 m2 vẫn thu hút được 3,6 triệu lượt du khách, tăng 9% so với năm 2015. Chương trình văn hóa chào mừng sinh nhật lần thứ 40 của Trung tâm Pompidou được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần, mùng 4 và mùng 5 tháng 2, đã thu hút được 85.000 du khách. Cho dù nó diễn ra chỉ một ngày sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở trước cửa bảo tàng Louvre, Paris. Điều này đã phần nào cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của Trung tâm Văn hóa Pompidou. Thành công của Trung tâm Văn hóa Pompidou vang dội tới mức, Ban Giám đốc đã thành lập một chi nhánh tại thành phố Metz của Pháp vào năm 2010, một chi nhánh tạm thời tại bảo tàng Malaga, Tây Ban Nha vào năm 2015. Hai chi nhánh khác tại Thượng Hải, Trung Quốc và Bruxelles, Bỉ cũng dự kiến sẽ ra mắt công chúng lần lượt vào năm 2018 và 2019. Vậy, điều gì đã làm nên thành công cho Trung tâm Văn hóa Pompidou? Trả lời phỏng vấn của RFI, bà Brigitte Leal, Phó Giám đốc Trung tâm Pompidou giới thiệu.
Oui, alors la spécificité du Centre Pompidou, c'est justement de ne pas être seulement un musée, c'est aussi une bibliothèque, la BPI, une grande bibliothèque.
Đặc điểm của Trung tâm Pompidou, đấy không chỉ đơn thuần là một viện bảo tàng, mà còn có cả một cái thư viện lớn về tất cả những cái lĩnh vực văn hóa và một thư viện khác nữa của riêng bảo tàng, một thư viện chuyên về lịch sử nghệ thuật, các tài liệu lưu trữ, các bản thảo viết tay, các cái cuốn sách với hình minh họa. Đây là một cái kho tư liệu lớn và đương nhiên là còn có thêm cả một cái trung tâm âm nhạc đương đại, nhiều phòng chiếu phim, thế rồi các cái khán phòng dành cho những cái buổi biểu diễn về ca nhạc hay là nghệ thuật múa đương đại. Pompidou là một cái trung tâm văn hóa đích thực, rất là sống động, ngày nào cũng có những cái buổi biểu diễn, những cái buổi trình diễn với cái sự phong phú và rất là đa dạng về mặt văn hóa. Đây cũng là một cái không gian để trao đổi, để tranh luận rất cởi mở về các cái ý tưởng văn hóa đương đại, về cái sự tiến triển của thế giới. Thêm một điểm khác biệt nữa là vào năm 1997 đó, thì bảo tàng của Trung tâm Văn hóa Pompidou là cái bảo tàng đầu tiên trên đất Pháp đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt văn hóa cho trẻ em với phương pháp rất mới mẻ vào cái thời kỳ đó. Kèm theo những cái buổi trưng bày thì có cái sự tham gia của các cái nghệ sĩ, các cái hoạt động cho trẻ em đã gây được rất nhiều tiếng vang. Cách này 5 năm cũng lần đầu tiên Trung tâm Pompidou có một không gian dành riêng cho cái lứa tuổi vị thành niên, không chỉ về nghệ thuật đương đại mà còn là cái không gian để cho các em đang ở cái lứa tuổi nổi loạn được mặc sức sáng tạo, thiết kế theo cái phong cách hiện đại với công nghệ mới. Nói tóm lại thì Trung tâm Pompidou không bỏ sót một cái khía cạnh nào về phương diện sáng tạo nghệ thuật đương đại cả.
Donc aucun des aspects en fait de la création contemporaine n'est oublié au Centre Pompidou.
Trong suốt 40 năm, Trung tâm Văn hóa Pompidou đã tổ chức 325 đợt triển lãm nghệ thuật đương đại. Được trưng bày tác phẩm tại Trung tâm Pompidou là mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ đương đại nào.
Sau 40 năm tồn tại, bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Trung tâm Pompidou đã tăng gấp 4 lần. Hiện bảo tàng có tổng cộng 120.000 hiện vật. Đây là một trong những bộ sưu tập đương đại đồ sộ nhất thế giới. Các hiện vật được trưng bày luân phiên. Bảo tàng Pompidou cũng là bảo tàng hào phóng nhất thế giới khi thường xuyên cho các bảo tàng lớn trên thế giới mượn hiện vật để trưng bày.
Tất cả những điều này đã giúp Trung tâm Văn hóa Pompidou trở thành biểu tượng nghệ thuật hiện đại và đương đại, không chỉ ở nước Pháp mà còn trên toàn thế giới. Mong ước của vị Tổng thống Pháp Georges Pompidou khi xưa, cha đẻ của Trung tâm Văn hóa Pompidou, này đã thành hiện thực.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil.